Trân kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024. Cả nước sẽ giảm 13 huyện, 624 xã sau sắp nhập đơn vị hành chính.
Cần Thơ đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng mới đối với lực lượng an ninh trật tự ấp, khu dân cư.
Gần 9.300 tỷ đồng nâng cấp 3 tuyến quốc lộ tại đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng nay 14 tháng 5 đấu thầu vàng lần thứ 6 giá cọc tới 88 triệu đồng một lượng.
Tin thế giới, Argentina phát triển công nghệ hấp thu khí CO2 tại đô thị.
Muôn mặt đời thường chia sẻ về nhà nghỉ lưu trú nghĩa tình dành cho người nhà bệnh nhân ung thư. Nhà nghỉ nằm trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.
Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt chuyển đến quý vị trong 30 phút chương trình. Tổng hợp từ phương án tổng thể của 53 tỉnh thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, có 49 đơn vị cấp huyện thực hiện sắp xếp gồm 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 18 đơn vị khuyến khích và 22 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 13 đơn vị hành chính cấp huyện, số đơn vị thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 21 đơn vị.
Đối với cấp xã, tổng số đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp là 1.247 gồm 745 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 111 đơn vị khuyến khích và 391 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 624 đơn vị, số đơn vị thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 508 đơn vị.
Tính đến ngày 25 tháng 4 vừa qua, có 4 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gồm Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, Cần Thơ đã gửi đến Bộ Nội vụ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức đoàn công tác liên ngành Trung ương tiến hành khảo sát thực tế ở địa phương để có đủ căn cứ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, hiện nay địa phương có 3 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm công an xã bán chuyên trách là 534 thành viên, lực lượng bảo vệ dân phố 1.600 thành viên và đội trưởng đội phó đội dân phòng 1.195 thành viên. Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thành phố Cần Thơ đưa ra phương án kiện toàn tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như sau. Mỗi ấp khu vực trên địa bàn thành phố thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự. Số lượng thành viên là mỗi tổ bảo vệ an ninh trật tự có từ 3 thành viên trở lên, gồm một tổ trưởng, một tổ phó và các tổ viên.
Dự thảo tờ trình cũng đề xuất mức hỗ trợ mới đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở như sau. Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp khu vực hưởng 1.440.000 đồng người một tháng. Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp khu vực hưởng 1.260.000 đồng người một tháng, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp khu vực hưởng 1.080.000 đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đề xuất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng nói trên. Cụ thể, tổ trưởng được hỗ trợ 381.600.000 đồng người một tháng, tổ phó được hỗ trợ 339.900 đồng một người một tháng và tổ viên được hỗ trợ 286.200 đồng người một tháng.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ, gồm quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B, kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB.
Theo đề xuất, quốc lộ 62 được đầu tư nâng cấp cải tạo khoảng 69 km, gồm làm tuyến tránh mới khoảng 8 km trên địa bàn tỉnh Long An, nối với quốc lộ 53, nâng cấp cầu ngã tư và đoạn Long Hồ Ba Si và khoảng 41 km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Quốc lộ 91B nâng cấp từ ngã năm cầu Cần Thơ đến km 143 cộng 480 và khoảng 141 km. Vừa quy mô, cả 3 tuyến quốc lộ được nâng cấp cải tạo, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km một giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m gồm 2 làn xe cơ giới, làn xe thô sơ và lề đường rộng mỗi bên 0,5m. Một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ đã đảm bảo quy mô thì giữ nguyên theo hiện trạng. Về nguồn vốn, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 9.300 tỷ đồng, tương đương hơn 385 triệu đô la, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB gần 6.252 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 3.000 tỷ đồng, dự án cải tạo nâng cấp 3 tuyến quốc lộ có thời gian thực hiện 5 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực.
Theo kế hoạch, 8 trạm dừng chân trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 mở thầu vào cuối tháng 5 này, chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6 tới. Các công trình dịch vụ công cộng được yêu cầu ưu tiên triển khai trước, đưa vào hoạt động khoảng 3 tháng sau khi có nhà đầu tư.
Tính đến thời điểm hiện tại, có 9 trạm đã và đang được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng, 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, 2 trạm trên tuyến do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đang triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm thuộc các đoạn cao tốc Bắc Nam do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Trong 24 trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý có 21 trạm đã lựa chọn nhà thầu gói thầu, trong đó 8 trạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20 tháng 3. Thời gian mở thầu ngày 20 tháng 5, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6 tới. Thời gian triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ thầu sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng là 12 tháng.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu để ưu tiên triển khai trước các công trình dịch vụ công cộng, đưa vào hoạt động trong thời gian khoảng 3 tháng sau khi có nhà đầu tư. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, đối với hai khu tái định cư do Trung tâm thực hiện, đến nay khu tái định cư thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 thuộc quận Ninh Kiều đã hoàn thành. Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng cơ bản hoàn thành, tiến độ đạt trên 99%.
Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ đoạn Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923, diện tích 4,2 hecta, 204 nền tái định cư, tổng mức đầu tư 48 tỷ 200 triệu đồng. Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại phường Thường Thạnh có diện tích 2,9 hecta, 171 nền tái định cư, tổng mức đầu tư 38 tỷ 800 triệu đồng. Các công trình này hoàn thành góp phần bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm của thành phố vào ở ổn định lâu dài, cũng như góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển của thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tháng 5 năm 2024 có chủ đề tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
Trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động sẽ diễn ra nhiều hoạt động ở trung ương và địa phương như triển khai chỉ thị 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đối thoại của Hội đồng Quốc gia cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thăm nạn nhân bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp cơ sở sử dụng lao động, vân vân.
Được biết, năm 2023, trên toàn quốc đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động, làm 7.553 người bị nạn, trong đó có 1.720 người bị thương nặng, 662 vụ tai nạn chết người, làm 699 người chết. Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản gần 16.357 tỷ đồng và hơn 149.770 ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động. Và trong thời gian gần đây thì một số địa phương trong cả nước xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thương vong nhiều người. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của luật lao động đối với các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn. Phóng viên Vương Ánh thông tin.
Công trình xây dựng trường mầm non Phượng Hồng do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư đang được đơn vị thi công tập trung hoàn thiện. Do đây là công trình cao tầng nên công tác đảm bảo an toàn được chú trọng. Ông Dương Khuynh, cán bộ kỹ thuật công trình xây dựng trường mầm non Phượng Hồng cho biết.
Bao che rồi thì xung quanh đây là cũng nhà dân ngoài, là lúc nào luôn em mới từng thủ hết. Và công tác an toàn lao động là em là trang bị cho anh em là nón, giờ dây thắt an toàn và áo trang phục là đầy đủ, đi kiểm tra là hàng ngày hàng giờ, luôn luôn phải nhắc nhở công tác an toàn là trên hết.
Công trình cao tầng khác đang xây dựng tại khu tái định cư An Bình đó là trường trung học cơ sở An Bình, với quy mô nhiều tầng và đang hoàn thiện, công nhân tập trung các công đoạn còn lại. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát có kế hoạch kiểm tra hàng ngày việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn lao động nơi công trình. Ông Nguyễn Hữu Lễ, đơn vị thi công công trình, trường trung học cơ sở An Bình, quận Ninh Kiều, nói.
Ban an toàn lao động được thành lập ra bao gồm là cán bộ chuyên trách chuyên môn về bên an toàn sẽ kiểm tra, cung cấp thiết bị và các cái quy trình trước khi thi công mỗi ngày để mà đảm bảo là công trình được vận hành được là đúng theo cái yêu cầu mà chặt chẽ về lao động. Khi công trình bắt đầu thi công thì mình đã lập cái hàng rào chắn bảo vệ, là những cái người mà không có chức năng, không có nhiệm vụ thì hạn chế không có vào được công trình.
Năm 2024, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều được phân bổ trên 400 tỷ đồng để thực hiện các công trình, trong đó ngoài việc hoàn tất các công trình đã chuyển tiếp từ năm trước, còn tập trung cho việc hoàn tất các thủ tục để thực hiện nhiều công trình mới, tập trung vào hai lĩnh vực xây dựng mở rộng nâng cấp một số trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có gói thầu xây dựng hệ thống đường và cải tạo hồ Sáng Thổi. Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Các cái công trình trước khi triển khai thi công thì có đề nghị các nhà thầu thể thành lập cái ban chỉ huy công trình an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, thì nhà thầu là phải cử cán bộ quản lý về an toàn lao động, các cái kỹ thuật cái công trình cũng như là người trực tiếp thi công phải được tập huấn về an toàn lao động. Đồng đó song song đó thì cũng đề nghị cái đơn vị mà tư vấn giám sát là thường xuyên kiểm tra về biện pháp thi công an toàn lao động của nhà thầu và đề xuất là điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thi công thực tế. Thì ngoài ra thì nhà thầu thi công cũng phải là thường xuyên là báo cáo về cái tiến độ, chất lượng an toàn lao động trên công trình.
Cùng với kiểm tra đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư còn tăng cường kiểm tra việc trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân khi làm việc trong môi trường trên cao hay dưới hầm. Anh Lê Thanh Duy, công nhân thi công đào vét hồ Sáng Thổi chia sẻ.
Khâu an toàn lao động thì bên công ty là ưu tiên lên hàng đầu về khâu tổ chức cho tập huấn các nhân viên của phục vụ công trình. Và qua đó, ngoài công trình thực hiện trên các tuyến đường thì cũng có rào chắn, cảnh báo. Và những đoạn xe hoạt động thì cũng có người điều tiết giao thông để bà con lưu thông thuận lợi. Anh em công nhân thì công ty luôn có phát đồ bảo hộ, nón bảo hộ và giày bảo hộ, găng tay khi làm những cái thao tác nào liên quan đến sắt thép.
Siết chặt công tác an toàn lao động, trong đó tập trung vào vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động nơi công trường sẽ góp phần hạn chế các vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường,
đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng được vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao với quy mô diện tích là 38.000 hecta và đến năm 2030 đạt 48.000 hecta. Các địa phương được chọn để thực hiện đề án là các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai.
Để thực hiện các mục tiêu nói trên, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ triển khai hàng loạt các nội dung giải pháp từ nay đến năm 2030. Ngay trong năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý thực hiện đề án, tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, khảo sát vùng tham gia đề án, đảm bảo các điều kiện tiêu chí, số liệu nền, thành lập đội ngũ cán bộ chuyên môn, tiếp thu các quy trình kỹ thuật tài liệu do các cơ quan chuyên môn chuyển giao nhằm hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động chuyên môn khác cho nông dân.
Giá ớt Chỉ Thiên và ớt Sừng Vàng tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 3.000 đến 6.000 đồng một ký so với cách nay khoảng một tháng.
Ớt Chỉ Thiên loại 1 đạt chuẩn xuất khẩu đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức 19 đến 20.000 đồng một ký, trong khi trước đây 16 đến 17.000 đồng một ký. Ớt Sừng Vàng loại 1 từ 27 đến 29.000 đồng một ký nay tăng lên 32 đến 35.000 đồng một ký.
Giá ớt tăng do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao và nguồn cung giảm vì người dân tại nhiều nơi giảm trồng, cũng như do gần đây năng suất và sản lượng nhiều vườn ớt giảm do nắng nóng và các điều kiện thời tiết bất lợi. Giá dâu xanh và dâu bòn bon, tức dâu vàng, hiện giảm gần 50% so với hồi đầu vụ cách nay hơn một tháng.
Dâu xanh được nông dân tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây với giá 10.000 đến 12.000 đồng ký, trong khi hồi đầu vụ có giá hơn 20.000 đồng ký. Giá giảm do nguồn cung tăng vì bước vào mùa thu hoạch rộ, trong khi trái dâu xanh chủ yếu tiêu thụ nội địa. Theo nông dân trồng dâu xanh, dù giá giảm so với đầu vụ nhưng giá dâu xanh vẫn đang mức cao từ 5.000 đến 6.000 đồng ký so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian qua, nhiều diện tích trồng dâu xanh đã được nông dân chuyển sang các loại cây ăn trái khác cho hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, năm nay nguồn cung trái dâu xanh dự kiến giảm so với các năm trước. Nguồn cung tăng trước khi bước vào mùa thu hoạch chính vụ, giá trái chôm chôm Thái hiện giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách nay khoảng một tháng. Dù vậy, nhìn chung giá vẫn đang ở mức khá cao và người trồng chôm chôm có thu nhập khá tốt.
Giá chôm chôm Thái đang ở mức 20 đến 25.000 đồng ký, trong khi trước đây 30 đến 35.000 đồng ký. Còn giá chôm chôm Thái bán lẻ tại chợ và điểm bán trái cây ở mức 40 đến 50.000 đồng ký.
Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, sáng nay sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng lần thứ 6. Khối lượng vàng đấu thầu giữ nguyên như các lần trước với 16.800 lượng vàng. Tuy nhiên, giá cọc được nâng lên 88 triệu đồng một lượng, cao hơn 2,7 triệu đồng một lượng so với giá cọc của cuộc gọi thầu lần thứ 5. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu tối thiểu còn 5 lô, tương đương 500 lượng vàng, giảm 2 lô so với gọi thầu lần 5 và giảm 9 lô so với các phiên trước. Khối lượng đấu thầu tối đa 40 lô, tương đương với 4.000 lượng.
Từ khi tái khởi động hoạt động đấu thầu vàng đến nay, Ngân hàng Nhà nước mới chỉ tổ chức thành công 2 phiên đấu thầu. Một số phiên khác dự kiến tổ chức đã không thực hiện được do không đủ số thành viên đăng ký và đặt cọc. Có phiên chỉ có một thành viên nộp phiếu dự thầu. Hai phiên đấu thành công mới cung được 6.800 lượng vàng ra thị trường. Tuy nhiên, cứ sau mỗi phiên đấu thầu, giá vàng miếng SJC lại tăng vọt. Những mức giá cọc gọi thầu hôm nay chỉ thấp hơn so với giá bán ra thị trường, khoảng 2 triệu đồng một lượng. Cụ thể, chiều hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 87.500 đến 90 triệu đồng một lượt mua vào bán ra. Những mức giá nói trên dự kiến cho rằng mục tiêu đấu thầu vàng để thị trường bình ổn giá sẽ không thực hiện được.
Thị trường vàng trong nước vừa trải qua một tuần biến động giá dữ dội, liên tục các kỷ lục về giá được xác lập. Ngày đỉnh điểm, giá vàng chạm ngưỡng 92.400.000 đồng một lượng ở chiều bán và tăng 4 triệu đồng một lượng sau một ngày. Theo nhiều chuyên gia, việc đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế. Giải pháp căn cốt cho các vấn đề của thị trường vàng vẫn là sửa đổi Nghị định 24 với quy định bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, độc quyền nhập khẩu nguyên liệu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này chỉ nên quản lý nhà nước về chính sách tiền tệ, không nên trực tiếp gánh trách nhiệm cân bằng cung cầu thông qua xuất nhập khẩu và điều tiết thị trường. Thị trường vàng nên trả lại cho các doanh nghiệp được quyền nhập khẩu vàng và quản lý bằng thuế. Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu đang lập kế hoạch tăng cường các biện pháp đối phó chống buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm giả. Kế hoạch được xây dựng với sự hợp tác của các nhà điều hành thị trường trực tuyến.
Giúp việc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đóng vai trò trung tâm trong động thái này, các đối tác của cùng mục tiêu sẽ hợp tác với những nhà điều hành thị trường trực tuyến như Amazon và Rakuten Group, đặt mục tiêu xây dựng các hướng dẫn vào năm 2025 hoặc muộn hơn để ngăn chặn hàng hóa giả thương hiệu được giao dịch trực tuyến. Tác động kinh tế của hàng giả đã trở nên lan rộng và đáng kể với nhiều sản phẩm giả dạng này được sản xuất và bán ở Trung Quốc cũng như các nước mới nổi khác.
Việc thảo luận về những biện pháp đối phó với sự tham gia của các nhà điều hành thị trường trực tuyến là rất quan trọng vì OECD vốn chủ yếu bao gồm các nền kinh tế có thu nhập cao, khó có thể gây áp lực lên các nhà kinh doanh trực tuyến ở những nước mới nổi.
OECD đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống buôn bán nhàm giả vào cuối năm 2022 và bắt đầu thảo luận cấp chính phủ về vấn đề này trong tháng 4. Bằng cách thiết lập các hướng dẫn, OECD hy vọng sẽ thúc giục các nhà khai thác tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc buôn bán hàng giả như giày dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, đồng thời hy vọng các chính phủ sẽ xây dựng luật để xóa bỏ hàng giả. Theo hướng dẫn, các nhà điều hành thị trường trực tuyến có thể được yêu cầu thực hiện xác minh nghiêm ngặt danh tính người bán để các công ty có quyền sở hữu trí tuệ bị vi phạm có thể thực hiện hành động pháp lý thích hợp.
Tại Argentina, ngoài việc giảm phát thải, thì các nhà khoa học còn đang triển khai một dự án để bẫy được khí thải, hiểu nôm na là nhốt khí CO2 ở các khu đô thị.
Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, bên cạnh những cái cây bình thường còn có các vật thể kỳ lạ. Chúng cũng quang hợp y như một cái cây, chỉ có điều khả năng của chúng mạnh hơn một cái cây khoảng 50 lần. Cỗ máy quang hợp này có tên là IGE, sản phẩm của công ty E-Tech. E-Tech là tổ chức được thành lập bởi công ty dầu mỏ nhà nước IPF và Hội đồng Khoa học Nhà nước Argentina. Không chỉ thu hút CO2, nhả RO2, từ cỗ máy này còn ra được một thành phẩm khác gọi là biomass, sinh khối. Chất này được tận dụng làm phân bón trong nông nghiệp và làm bê tông trong xây dựng.
Nửa tấn khí CO2 đó hoàn toàn có thể quy đổi ra tiền. Trên thị trường giao dịch carbon tự nguyện, một tấn khí CO2 tương đương với một tín chỉ carbon có thể mua lại với giá là từ 2 đến 4 đô la Mỹ. Đây là một cơ chế giao dịch quan trọng trong nỗ lực giảm phát thải, bảo vệ môi trường của thế giới. Từ loại khí này mà nhiều quốc gia thu được tiền tươi thóc thật, trong đó có Việt Nam. Nên ngoài rừng cây tự nhiên mà mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu, các công nghệ để kiểm soát hấp thụ khí CO2 đang là một lĩnh vực tiềm năng. New York là thành phố có 5 quận, một số quận là các hòn đảo hợp lại. Có những đảo cách xa trung tâm thành phố không xa, nhưng ít người biết đến vì không có cư dân sinh sống.
Nằm giữa quận Brooklyn, Manhattan và tượng nữ thần tự do, đảo Jovenos có nghĩa là thống đốc không có dân cư sinh sống. Do rất gần cửa biển và chịu tác động từ điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nên đảo được chọn là tiền đồn cho các dự án chống biến đổi khí hậu và là nơi tham quan của người dân trong những khoảng thời gian nhất định. Kể từ năm 2003, đảo Jovenos được chọn là nơi giúp New York thử nghiệm các dự án bảo vệ môi trường. Hàng triệu con hàu đã được thả xuống đây mỗi năm. Hàu được coi như một cỗ máy lọc nước tự nhiên của dòng sông trước khi nước thải từ thành phố đổ ra biển. Hiện nay, phà vẫn là phương tiện chính ra đảo Jovenos. Trong tương lai, những người quản lý đảo cho biết có thể sẽ có thêm các lựa chọn khác, nhưng họ vẫn muốn giữ phà làm phương tiện chính.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, nhà nghỉ thân nhân, bệnh nhân nằm trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình kết hợp phòng nghỉ có thu phí, sảnh chờ và khu tự sinh hoạt miễn phí giúp giảm tải gánh nặng về tài chính cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện.
Trưa nắng hầm hập, đi dọc hành lang một số bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp hình ảnh các thân nhân bệnh nhân phải nằm vật vã dưới cái nóng oi bức, không chỗ tránh nhiệt. Trong khi bệnh nhân cần sự chăm sóc trong quá trình điều trị, việc tìm những chỗ trọ xung quanh bệnh viện không chỉ là một thách thức mà còn là một gánh nặng tài chính đáng kể, nhất là đối với những bệnh nhân phải điều trị bệnh lâu dài. Giá thuê những căn phòng nhỏ hẹp trở nên đắt đỏ, vài trăm ngàn mỗi ngày đêm khiến cho gia đình bệnh nhân đã khổ càng thêm khó. Là bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam nên tiếp nhận các ca bệnh nặng và nguy kịch. Mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 6.000 lượt bệnh khám điều trị nội ngoại trú. Đa số bệnh nhân điều trị từ các tỉnh thành, trong quá trình khám chữa bệnh rất cần một nơi để nghỉ ngơi sau giờ chăm sóc người bệnh hoặc luân phiên trong quá trình nuôi bệnh. Nhà nghỉ thân nhân được thành lập từ năm 2018 để giải quyết tình trạng quá tải người nuôi bệnh. Năm 2021, phòng công tác xã hội tiếp nhận và vận hành cho đến hiện tại. Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.
Tại nhà nghỉ thân nhân mỗi ngày có gần 300 cô bác là bệnh nhân thân nhân đến để khám chữa bệnh và lưu trú tại đây. Trong quá trình vận hành các cái hoạt động của bệnh viện thì người bệnh đến bệnh viện Chợ Rẫy đa số là người ở các tỉnh. Trong cái quá trình khám chữa bệnh thì rất cần một cái nơi để mà nghỉ ngơi sau cái giờ chăm sóc người bệnh hoặc là luân phiên trong cái quá trình nuôi bệnh. Ở bệnh viện Chợ Rẫy thì nhà nghỉ thân nhân được thành lập từ 2018 và đến năm 2021 phòng công tác xã hội tiếp nhận và vận hành cho tới ngày hôm nay. Trước đây thì cái nhà nghỉ thân nhân rất là nhỏ hẹp, ban giám đốc đã quyết định xây dựng và nâng cấp. Bây giờ thì chúng ta đã có một cái nhà nghỉ gồm một tầng trệt và 3 tầng lầu. Khu vực tầng trệt thì chúng tôi có cái nơi để cho các cái cô bác theo dõi người bệnh, người thân của mình, cả khu vực phòng mổ, khu vực phòng cấp cứu. Và ở cái lầu 2 thì là những cái phòng tập thể. Với những cái phòng tập thể thì sẽ có số lượng đông 10 tới 12 giường. Khu vực lầu 3, lầu 4 thì các cái phòng riêng có trang bị các cái phương tiện như là tivi, máy lạnh để mà đáp ứng cái nhu cầu của một số cô bác có cái điều kiện. Có những cái khu vực mà cô bác có thể ở miễn phí, có khu vực thì cô bác phải trả tiền với một cái mức là 30.000 cho giường trên và 50.000 cho giường dưới. Thực tế thu tiền ở nhà nghỉ thân nhân thì rất thấp so với cái mặt bằng chung ở đây. Được biết thì xung quanh ở đây mỗi một người có thể thuê từ 300 tới 500.000 mỗi ngày.
Ông Tạ Giang Diễn, 69 tuổi, từ miền quê Trà Vinh lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị ung thư. Ông giảm tính. Nếu kiếm phòng thuê trọ ngoài với giá khoảng gần 200 ngàn một ngày đêm, hơn một tháng điều trị ban đầu đã mất khoảng 6 triệu tiền thuê nhà, không kể chi phí điều trị tốn kém và chưa biết phải ở đến bao lâu. Ông được phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy bố trí chỗ ở trong nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân. Phòng có quạt máy, nước uống, tủ sạc, đựng đồ, wifi, nhà vệ sinh sạch sẽ. Ông nói các nhân viên ở đây đối xử rất tốt với bệnh nhân, thân nhân nên phần nào giúp ông và gia đình an tâm chữa bệnh. Đặc biệt vị trí của nhà nghỉ thân nhân kế bên bếp ăn yêu thương nơi phát các suất ăn miễn phí từ sáng đến chiều cho bệnh nhân và người đưa bệnh. Ông Viễn tâm sự.
Cái giá nhà nghỉ ở đây thì nó rất là rẻ. Cái bệnh này thì nó phải trị lâu dài. Thành ra là mình cũng chọn một cái địa điểm này cho nên bớt tốn kém. Ta túc ở như vậy đó còn là duy trì được lâu dài. Các nhân viên đối xử bệnh nhân rất là tử tế, cái phòng thì cũng rất là rộng rãi.
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.
Trong cái quá trình ở nhà nghỉ này thì cô bác được bệnh viện trang bị các cái phương tiện như là nước uống, như là quạt máy và các cái wifi để gọi điện thoại về cho gia đình. Gần đây thì phòng công tác xã hội cũng có trang bị thêm những cái tủ sạc điện thoại để đảm bảo được liên lạc thông suốt với gia đình. Thời gian hoạt động của nhà nghỉ thân nhân là 24/24. Trong cái thời gian gần đây thì phòng công tác xã hội ứng dụng cái phần dấu vân tay để kiểm soát cô bác trong cái quá trình nuôi người thân ở đây, để đảm bảo khu vực nhà nghỉ được an ninh, được trật tự và cô bác nuôi bệnh ở đây có một cái không gian nghỉ ngơi được yên tĩnh và đảm bảo không có cái sự phiền toái cũng như là mất cấp xảy ra. Trong một cái khoảng thời gian làm các hoạt động công tác xã hội thì chúng tôi luôn luôn tìm hiểu, lắng nghe cái nhu cầu của người bệnh nên là chúng tôi cũng đã triển khai nhiều các cái hoạt động nhằm đáp ứng cái nhu cầu tối thiểu của cô bác trong cái quá trình lưu trú tại đây. Nhờ vậy mà chúng tôi cũng đã cải tiến được cái hệ thống nhà vệ sinh. Cho tới ngày hôm nay thì hệ thống nhà vệ sinh là tương đối ổn định. Các cái hệ thống được nâng cấp lên đó là cái hệ thống wifi, hệ thống nước uống và hiện tại thì chúng tôi trang bị một cái số lượng quạt rất là ổn so với cái nhiệt độ đang nóng nực như thế này.
Tuy nhiên, theo thạc sĩ Lê Minh Hiển, nhà nghỉ thân nhân vẫn chưa đáp ứng được phân nửa nhu cầu của cô bác đến đây điều trị.
Trong cái quá trình làm thì chúng tôi cũng nhận thấy cái nhu cầu của cô bác rất là lớn nhưng mà cơ sở vật chất chúng tôi thì chỉ đáp ứng được khoảng phân nửa. Và cái điều này thì chúng tôi cũng đã trình báo với lãnh đạo bệnh viện tìm cách để làm sao có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cô bác đáp ứng nhiều hơn nữa cái nhu cầu trong tương lai. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới cái phòng, số lượng phòng cũng như các cái điều kiện để nhận được cô bác nhiều hơn. Hiện tại thì ở nhà nghỉ thì chúng tôi đã nhận được những cái thông tin, những cái phản hồi rất là tích cực. Đó cũng là cái nguồn động viên cho các hoạt động của phòng công tác xã hội trong thời gian sắp tới.
Có một nơi ngay trong khuôn viên bệnh viện đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu để nghỉ ngơi là mong mỏi của nhiều người, phần nào khích lệ tinh thần giúp bệnh nhân có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.
Tuyệt vời khi biết cho đi, cuộc sống sẽ an bình khi ta biết yêu thương. sẽ chia bớt những nỗi niềm trong mắt nhau, là ánh sáng từ trái tim. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi, và sống trong đời sống cần lắm những tấm lòng. Để cơn gió cuốn đi bay thật xa đến bao người, và tình yêu sẽ nhân lên ngàn lần nữa.
Trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.